Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Superfans của Pat Flynn là sách kinh doanh và tiếp thị, tập trung vào cách xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành, thay vì chỉ chạy theo lượng người theo dõi hay lượt truy cập. Cuốn sách hướng đến chủ doanh nghiệp nhỏ, người sáng tạo nội dung, chuyên gia độc lập và những ai đang phát triển thương hiệu cá nhân, đặc biệt trong môi trường trực tuyến. Luận điểm chính của Flynn khá rõ ràng. Một doanh nghiệp không nhất thiết phải được mọi người biết đến, nhưng cần tạo ảnh hưởng thực sự với một nhóm người phù hợp. Từ đó, họ có thể trở thành những người ủng hộ lâu dài, sẵn sàng mua sản phẩm, giới thiệu thương hiệu và đóng góp cho cộng đồng. Flynn trình bày các nguyên tắc này qua mô hình kim tự tháp người hâm mộ, các hành động quan tâm có chủ đích, trải nghiệm đáng nhớ và những kết quả nhỏ đến sớm. Đây không phải là sách về kỹ thuật quảng cáo phức tạp, mà là hướng dẫn thực tế về việc biến tương tác kinh doanh thành quan hệ con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kim tự tháp người hâm mộ thay cho tư duy phễu bán hàng thuần túy, khung tư duy trung tâm của Superfans là kim tự tháp người hâm mộ. Ở đấy là nhóm khán giả tình cờ, những người có thể tìm thấy một bài viết, video hoặc sản phẩm, nhưng chưa có lý do để gắn bó với thương hiệu. Tầng tiếp theo là khán giả tích cực, họ bắt đầu theo dõi, đăng ký nhận tin, phản hồi hoặc thực hiện một hành động rõ ràng. Cao hơn là khán giả kết nối, tức những người không chỉ quan tâm đến người sáng tạo mà còn cảm thấy mình thuộc về cộng đồng quanh thương hiệu. Đỉnh kim tự tháp là siêu người hâm mộ, những người sẵn sàng ủng hộ nhiều sản phẩm, chia sẻ với người khác và bảo vệ giá trị của cộng đồng. Điểm đáng chú ý là Flynn không coi mô hình này như một công thức ép mọi người mua hàng. Ông dùng nó để phản biện cách nhìn phễu bán hàng truyền thống, nơi con người dễ bị rút gọn thành số lượt truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu. Phễu vẫn hữu ích cho vận hành, nhưng cuốn sách cho rằng trải nghiệm của từng người mới là yếu tố tạo ra sự trung thành. Mỗi tầng cần một kiểu phục vụ khác nhau. Người mới cần sự rõ ràng và ích lợi ban đầu. Người đã tham gia cần cơ hội tương tác. Người đã kết nối cần cảm giác được công nhận và có quan hệ với nhau. Vì vậy, mục tiêu không phải đẩy tất cả lên đỉnh thật nhanh, mà là tạo các điều kiện phù hợp để mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên. Thứ hai, 1.000 người hâm mộ thật và giá trị của quy mô nhỏ nhưng bền vững. Superfan dựa một phần trên ý tưởng 1.000 người hâm mộ thật, vốn thường được gắn với bài viết của Kevin Kelly. Cách diễn giải phổ biến là một người sáng tạo hoặc doanh nghiệp có thể xây dựng nguồn thu đáng kể nếu có một nhóm khách hàng rất trung thành. Mỗi người đóng góp một khoản đều đặn mỗi năm. Flynn dùng ý tưởng này để chuyển trọng tâm từ việc mở rộng khán giả bằng mọi giá sang việc tạo giá trị sâu cho những người phù hợp. Điều quan trọng ở đây không phải con số 1.000 như một ngưỡng bắt buộc. Nó là phép nhắc rằng mô hình kinh doanh cần được đánh giá bằng chất lượng quan hệ, mức lợi nhuận, mức độ phù hợp của sản phẩm và khả năng phục vụ lâu dài. Một thương hiệu có hàng trăm nghìn người theo dõi, nhưng ít niềm tin vẫn có thể mong manh hơn một thương hiệu nhỏ, sở hữu cộng đồng, thường xuyên mua, phản hồi và giới thiệu. Lập luận này đặc biệt phù hợp với người làm trong các thị trường ngách, nơi họ không có ngân sách lớn hoặc không cạnh tranh được về độ phủ. Tuy nhiên, cuốn sách không biến lòng trung thành thành một phép tính đơn giản. Siêu người hâm mộ không tự xuất hiện vì thương hiệu đặt mục tiêu, doanh thu. Họ hình thành khi khách hàng nhận được kết quả hữu ích, được đối xử tôn trọng và thấy rằng thương hiệu nhất quán với lời hứa của mình. Do đó, quy mô nhỏ chỉ bền vững khi giá trị cung cấp đủ rõ ràng và khả năng phục vụ không bị hy sinh để đổi lấy tăng trưởng. Thứ ba, những khoảnh khắc đáng nhớ biến sự chú ý thành gắn bó cảm xúc. Pat Flynn nhấn mạnh rằng người ta không trở thành người hâm mộ ngay trong lần đầu nhìn thấy thương hiệu. Sự gắn bó được tích lũy qua nhiều khoảnh khắc, nhất là những trải nghiệm khiến họ cảm thấy được giúp đỡ, được nhìn thấy hoặc được bất ngờ theo hướng tích cực. Cuốn sách gọi đây là các khoảnh khắc kỳ diệu, nhưng ý tưởng thực tế hơn là thiết kế những điểm chạm có ý nghĩa thay vì chỉ phát nội dung đều đặn. Một cơ chế quan trọng là tạo ra các kết quả nhỏ, nhanh. Khi người mới nhận được một lợi ích cụ thể sớm, chẳng hạn hiểu được một bước cần làm hoặc giải quyết được một vấn đề hẹp, họ có thêm lý do để tin tưởng và quay lại. Điều này hiệu quả hơn việc chỉ hứa hẹn một chuyển biến lớn trong tương lai xa. Kết quả nhỏ không cần phô trương, nhưng phải liên quan trực tiếp đến nhu cầu mà người nhận đang có. Flynn cũng đề cao sự bất ngờ và tính chu đáo. Một lời cảm ơn riêng, sự ghi nhận trước cộng đồng hay một hỗ trợ vượt ngoài kỳ vọng có thể tạo ấn tượng mạnh hơn nhiều hoạt động tiếp thị đại trà. Giá trị của những hành động này nằm ở tính chân thực, không phải ở chi phí. Nếu mọi cử chỉ đều được thiết kế chỉ để kích thích mua hàng, người nhận dễ nhận ra tính tính toán. Ngược lại, khi sự quan tâm được gắn với hiểu biết cụ thể về khách hàng, nó tạo ra câu chuyện mà họ muốn kể lại. Chính khả năng được nhớ và được chia sẻ này làm thương hiệu khác biệt trong môi trường đầy thông tin giống nhau. Thứ tư, trả lại từng cái bắt tay bằng sự quan tâm cá nhân và đối thoại hai chiều, một thực hành tiêu biểu trong Superfans là trả lại từng cái bắt tay. Hình ảnh này nói về việc không coi bình luận, thư điện tử hay lời phản hồi của khán giả là dữ liệu một chiều. Thay vào đó, người xây dựng thương hiệu cần đáp lại bằng sự chú ý cụ thể. Flynn từng minh họa tinh thần này bằng việc không chỉ trả lời người để lại bình luận, mà còn tìm hiểu công việc của họ, tương tác trở lại và gửi lời cảm ơn cá nhân. Trong bối cảnh hiện nay, nguyên tắc ấy có thể được áp dụng qua thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi ngắn hoặc phản hồi có nội dung thực chất. Tác dụng của cách làm này không nằm ở việc trả lời tất cả mọi người với tốc độ tối đa. Khi cộng đồng lớn lên, điều đó thường không khả thi. Giá trị nằm ở việc chống lại thói quen giao tiếp rập khuôn. Một phản hồi cho thấy thương hiệu đã thực sự lắng nghe, thường đáng nhớ hơn một câu trả lời tự động. Nó biến người theo dõi từ người tiêu thụ thụ, động thành người tham gia vào cuộc trao đổi. Dù vậy, đây là phương pháp đòi hỏi sự chọn lọc và giới hạn rõ ràng. Nếu cố gắng cá nhân hóa mọi tương tác mà không có quy trình, chủ doanh nghiệp có thể kiệt sức hoặc tạo kỳ vọng không thể duy trì. Bài học thực tế là dành thời gian cho những điểm chạm quan trọng, ưu tiên người đang chủ động tham gia và xây dựng các hoạt động cộng đồng giúp thành viên hỗ trợ lẫn nhau. Sự kết nối bền vững không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân mà dần được chia sẻ trong toàn bộ cộng đồng. Cuối cùng, xây dựng siêu người hâm mộ cần trách nhiệm vì cộng đồng cũng có mặt trái. Một điểm giúp Superfans không trở thành lời ca ngợi đơn giản về lòng trung thành là Flynn có đề cập đến mặt tối của việc xây dựng cộng đồng quá gắn bó. Khi một nhóm người đặt nhiều niềm tin vào thương hiệu hoặc người lãnh đạo, ảnh hưởng của từng lời nói và hành động cũng tăng lên. Sự nhiệt tình có thể chuyển thành kỳ vọng quá mức, sự phụ thuộc, tranh cãi giữa các nhóm hoặc phản ứng tiêu cực khi thương hiệu thay đổi. Vì thế, mục tiêu không nên là khiến người khác tôn sùng mình, mà là tạo một cộng đồng lành mạnh quanh giá trị và sự hữu ích chung. Trách nhiệm này đòi hỏi người xây dựng thương hiệu phải giữ tiêu chuẩn cao trong giao tiếp. Nội dung, lời hứa và cách phản hồi cần nhất quán với điều thương hiệu đại diện. Việc dùng sự thân mật để thao túng cảm xúc, tạo cảm giác khan hiếm giả hoặc khuyến khích tâm lý phe phái có thể đem lại kết quả ngắn hạn, nhưng làm suy yếu niềm tin về sau. Đặc biệt, một cộng đồng tốt không chỉ lặp lại mọi điều người đứng đầu nói. Nó phải có không gian cho phản hồi, bất đồng tôn trọng và nhu cầu riêng của từng thành viên. Khía cạnh này bổ sung giới hạn cần thiết cho các chiến thuật như quà tặng bất ngờ hay ghi nhận công khai. Những hành động ấy chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự minh bạch và năng lực cung cấp giá trị thật. Flynn đặt trọng tâm vào quan hệ dài hạn, nên danh tiếng không được xây bằng vài chiến dịch gây chú ý, mà bằng lựa chọn có trách nhiệm được lặp lại theo thời gian. Kết luận, Superfans phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm sản phẩm số, tác giả, podcaster, chuyên gia tư vấn và nhà sáng tạo đang cần xây dựng một tệp khán giả có niềm tin. Sách cũng hữu ích cho các đội ngũ tiếp thị muốn cân bằng giữa số liệu tăng trưởng và chất lượng trải nghiệm khách hàng. Người đọc sẽ không nhận được một hệ thống quảng cáo kỹ thuật cao, cũng không phải một công thức đảm bảo biến mọi người theo dõi thành khách hàng. Thay vào đó, họ nhận được một lăng kính rõ ràng để xem lại hành trình từ người lạ đến người ủng hộ, cùng các thực hành dễ áp dụng như tạo kết quả nhỏ, phản hồi có cá nhân hóa, ghi nhận đóng góp và tạo cơ hội kết nối cộng đồng. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm sách tiếp thị là giọng điệu ưu tiên quan hệ hơn tối ưu hóa phễu. Nhiều sách cùng thể loại tập trung vào thu hút lưu lượng, tự động hóa hoặc chốt đơn. Flynn không phủ nhận vai trò của các công cụ đó, nhưng nhấn mạnh rằng chúng không thể thay thế cảm giác được tôn trọng và được giúp đỡ của một con người. Mô hình kim tự tháp người hâm mộ giúp người đọc phân biệt các mức độ gắn bó thay vì xem toàn bộ khán giả như một khối đồng nhất. Một số ý tưởng có thể quen thuộc với người đã đọc nhiều về cộng đồng và lòng trung thành khách hàng. Dù vậy, thế mạnh của Superfans là cách kết nối các ý tưởng ấy thành một định hướng thực hành đơn giản, có tính đạo đức và phù hợp với nguồn lực hạn chế. Cuốn sách nhắc rằng tăng trưởng bền vững bắt đầu từ việc làm thay đổi tích cực thế giới của từng người, không chỉ từ việc làm thương hiệu xuất hiện trước thật nhiều người. Nếu bạn muốn ủng hộ Pat Flynn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!